những cánh trời lục dục, sáu cái trời lục dục, và cũng có ăn uống, nhưng mà cái phước ngài cũng khá lớn, cho nên muốn ăn có ăn, muốn mặc có mặc. Thì mỗi vị chư thiên á, trong cái trời lục dục đều có cái bát báo, nhưng mà do cái phước đức nhiều ít á, thì cái bát báo đó món ăn nó ngon và thơm hơn, còn những vị mà phước ít á, thì nó không ngon bằng, nó không thơm bằng. Chư Phật tử biết của Atula, thành Atula đó, là những người nào mà tu có làm phước làm lành cũng phước báo khá tốt, nhưng mà vì tâm sân giận cho nên sanh về cái thần Atula, và vì nhờ cái phước báo đó mà những ở cái cõi thần Atula đó, mỗi vị đều có cái bát báo cả, cũng như cái thiên tới giờ ăn thì cái bát báo đó nó diện cái món ăn, mà muốn ăn món nào đó thì tùy vì mình muốn diễn ra trong cái bát báo đó, thức ăn và uống. Nhưng mà vì cái vị tu la đó cái phước báo không đầy đủ, cho nên lúc cái ngày ăn thì ăn được nửa bát thôi, mặc dầu chưa no, muốn ăn thêm nữa là bắt đầu thành phân, thành dòi, thành sữa, chứ không được cơm ngon nước ngọt. Thì muốn nói rằng do cái phước báo mà nó không đầy đủ, cho nên trong cái bát nó hiện đồ ăn nên ăn được nửa bát thôi. Đó là cái hưởng, sức hưởng của mình. Còn cái ngày thí dụ là một cái dòng sông nha, mà ba con thú lội qua có cạn có sâu không đồng.
Được.
Ba con thú này là voi, ngựa và thỏ. Không đồng đó là con, như thí dụ con voi á, thì giò nó dài hơn, có thể là đụng với đá dòng sông. Con ngựa thì nó gần đụng, và con thỏ thì nó chới với lộ trên mặt nước thôi. Và cái này cũng ví dụ, con voi là dụ cho Bồ Tát, ngựa tỷ như là Duyên Giác, thỏ thì giống như Tinh Văn, sông tỷ là lý chân không của đạo. Lý chân như vẫn một, tùy theo trình độ của ba hạng người, có cao có thấp nên sự thấy có khác nhau. Tôi thấy cái lý chân không của đạo thì có một mà thôi, nhưng mà cái trình độ của mỗi người thì có cao có thấp khác nhau, thì hiểu biết của mình. Thưa thí dụ như mà bậc Kinh Văn Duyên Giác nhìn vạn pháp cảnh đời thì nó cho nó là duyên hợp không thật, đó là lý nhân duyên. Nhưng Bồ Tát nhìn giảng pháp đời nó là gì cũng không thật, nhưng mà điều sâu hơn là nó như quyện, thấy nó gì duyên hợp như quyện không thật, đó là cái thấy biết của Bồ Tát nó gì, nó sâu hơn. Qua câu bình luận này thì có người tự phụ là cho mình là cái lợi căn và cái căn trí sáng suốt, mà nghe nói pháp niệm Phật hoặc đem lòng kinh dễ, đâu biết bối và phẩm có cao có thấp, mà cốt ở nơi người mà thôi. Thì mình nghe nói cái niệm Phật đó thì độ hết ba căn, bậc thượng, bậc trung, bậc hạ, bậc hạ cũng độ được. Thì khi nghe nói vậy thì mình, cái người mà đầy đủ sáng suốt, dù mình lợi căn đem lòng kinh dễ, nhưng mà đâu biết rằng bối với phẩm có cao có thấp, ha? Vô lượng phẩm thượng, vô lượng phẩm trung, vô lượng phẩm hạ, thì có thượng trung hạ. Nếu trường hợp mình cao, lợi căn sáng suốt thì mình được tu theo bậc thượng, thì được phẩm thượng, phẩm thượng sanh, ha? Bậc thượng là đi sâu vào Bồ Tát là sắp thành Phật, cái đâu có thượng. Nếu biết không niệm Phật thì phần ngu dốt lại cho người mình. Nếu người cho rằng mình lợi căn sáng suốt, mình không niệm Phật đó, thì tổ nói rằng cái phần ngu dốt đó là cho người đó đấy. Còn kẻ hiếu kỳ ý giỏi, xin bình tâm suy nghĩ lại. Còn cái nào mà hiếu kỳ mà ý giỏi đó, xin bình tâm nên suy nghĩ lại cái giỏi của mình. Vì cái giỏi của mình mà chưa tu trì, mà chưa giúp nghiệp sạch tình không, nó còn vẫn còn sanh tử luân hồi. Nếu mình còn sanh tử luân hồi thì mình không thể nói rằng mình cao xa và người nào quý nó được. Mình phải để ý là chi bằng mình giải quyết sanh tử luân hồi ngay kiếp này, tự lực mà nhờ Phật lực tiếp dẫn về có Phật là tu thành Phật, có Phật là rốt ráo tu thành Phật thì đâu còn gì đó hơn. Nha, phải bình tâm suy nghĩ lại tôi đó. Mô Phật. Hồi nãy đây giảng ở Phật tử cái đoạn 4 là sở bị giai phẩm, thì trong cái đoạn sở bị giai phẩm này nó phân ra làm hai phần. Phần thứ nhất là liệu giảng là so chọn, thì bây giờ giảng tiếp Phật tử là phần tổng thâu. Tổng thâu hay là tóm thâu thì chánh văn: tổng thâu là cứ niệm danh hiệu Phật ắt được giảng sanh về nước kia. Thì ra hoặc cao thấp, hoặc thánh phàm, cho đến hoặc tinh nghi khen chê, miễn biết có Đức Phật kia là thành được thiện căn rồi, dù lâu đến nhiều kiếp nhiều đời đều nhờ đó sẽ được giải thoát. Tự nghe rõ cái này đó. Cái điểm mà nếu trường hợp mà mình niệm danh hiệu Phật A Di Đà thì ắt được vãng sanh về nước kia thôi. Nếu mà thành lòng niệm và nguyện sanh về thì hoặc cao hoặc thấp, hoặc thánh hoặc phàm, cho đến tinh nghi khen chê, miễn biết được Phật kia là thành được thiện căn rồi. Vậy thì cái nào là bậc cao bậc thấp là do sanh phẩm thượng liền được quả Phật, còn sanh phẩm hạ phước cũng hơn cung trời. Đó. Nếu mà trường hợp mà được phẩm thượng á, nên thì được liền được quả Phật, tất nhiên là ở cái thượng phẩm thượng sanh đó. Nha. Còn nếu trường hợp mà phẩm hạ đó thì phước cũng hơn cung trời. Vậy thì ở trong lời tựa sách Quyên Quân á, có hai câu. Nha. Là người đại ý nó, người niệm Phật được vãng sanh dù ở hạng rất thấp, nhưng hưởng phước vui hơn gấp trăm lần phúc vui của thiên cung. Còn tu niệm Phật được bậc cao nhất thì càng hưởng phước vui nhiều đến vô cùng. Tiểu tử thấy trong sách Quy Nguyên đó có hai câu: hạ sanh du thắng bách thiên cung nan nghị tư đồng luận. Thì nói cái người niệm Phật mà được vãng sanh về cái bậc hạ nó thì phước vui gấp trăm lần hơn phước vui của trời, hơn cõi thiên cung của trời. Thế thì phẩm vị tuy khác nhưng cũng đều được bậc bất phối cả. Thì mặc dầu cái phẩm vị bậc thượng, bậc trung, bậc hạ chăng nữa, nhưng mà đến khi mà về trong Tây Phương Cực Lạc rồi thì đều bực trụ bực a bệ bậc trí, đều bực thối chuyển cả, bất thối chuyển cả. Hoặc thánh hoặc phàm, dù hạng phàm phu đủ điều ràng buộc, nhưng miễn được vãng sanh phải đồng với các vị Bồ Tát. Khu hội một nơi rồi, thế nào cũng sẽ thành quả thánh. Đây là nói theo lối thuần. Bây giờ ở chỗ này mà nếu trường hợp mà cái người hoặc thánh hoặc phàm đó, hoặc phàm mà tôi kêu thường thường đó là cụ vượt phàm phu đó nha, chỉ nói rằng cái vượt là phiền não. Phiền não nó trói buộc người đời, nó buộc vào cái đường cái lao ngục của sanh tử, gọi là vượt. Còn người mà có đủ phiền não thì gọi là cụ vượt. Chứ cụ vượt này đó là chỉ cho tất cả phàm phu. Trong kinh Anh Đạt có chép rằng chúng cụ vượt phàm phu chưa biết ngôi Tam Bảo, tức như hiện nay những người mà không biết Phật Pháp Tăng, cứ mê xa trong vòng buồn ngũ dục, chính là bọn cụ vượt phàm phu đó. Thì qua trong kinh Anh Đạt đó, thì cái người nào mà hiện nay mà không biết đến Phật Pháp Tăng không biết cái ngôi Tam Bảo mà mê xa trong cái dũng buồn ngũ dục đó, chính cái đó là chánh là ngũ trược phàm phu đó. Còn mà giàu cho cái hạng phàm phu nữa, nhưng mình được đới nghiệp phản sanh đó, thì đồng cư ngụ với các vị đại Bồ Tát ở trong cái cõi phàm thánh đồng cư trong phương diện Phật. Và khi mà mình đồng cư với những đại Bồ Tát là rất nhiều như xuất các sông Hàn ở cõi phàm thánh đồng cư. Thật ra bây giờ Phật tử thấy cái cõi phàm thánh đồng cư á, là như cõi Tây Bà mà đi thì thánh nhân rất là ít, một số là thị hiện để giáo hóa chúng sinh nhưng mà rất ít. Còn ở Tây Phương Cực Lạc á, phàm thánh đồng cư là Bồ Tát rất nhiều, đại Bồ Tát rất nhiều, và Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thường nói là nhất sanh bổn xứ rất nhiều, là còn những vị đại Bồ Tát còn một kiếp nữa làm Phật như đại Bồ Tát Di Đà, rất là nhiều ở Tây Phương Cực Lạc mà gọi phàm thánh đồng cư. Thì khi mà có trụ cho có phàm thánh đồng cư Tây Phương Cực Lạc cái nữa thì thế nào cũng sẽ thành quả thánh. Đây là nói theo cái lối thuận, vì mình ở gần cái đại Bồ Tát không, thế giờ mình tu bất cứ chuyển được thì chắc chắn là sẽ đến quả thánh này. Còn cái điểm mà nói về tinh nghi khen chê gồm cả thuận và nghịch, không một hạng nào chẳng được lợi. Thì tới cái điểm mà dầu cho tinh hay là nghi, dầu cho khen hay là chê, gồm cả thuận và nghịch thì không hạng nào mà chẳng được lợi được cả. Ngài nói đó. Thì có người hỏi thế này: người tin được khen, người tin người khen được như thế là phải, còn người nghi người chê vì sao cũng nói có căn lành. Đã. Thì cái chỗ này là Phật tử mình hiểu, hình như là ở trong phẩm Kinh Pháp Hoa đó, hay phẩm mà Thường Bất Kinh Bồ Tát đó, thì Ngài nói là Ngài thọ ký thì cũng xin được làm Phật hết. Ngài nói là tôi không dám tin khi các ngài, vì các ngài đều sẽ được làm Phật, sẽ được làm Phật cả. Vậy thì người nghi không tin đến nỗi đánh mắng ông, nhân đó chúng bị đọa vào địa ngục. Thì hồi Ngài nói câu đó rồi ta không có tin, và có thể nhiều người đánh mắng ông nữa, nha, lấy cây đánh, lấy đá đất chọi ông nữa. Nhưng mà cái người đó đó thì sớm muộn gì cũng bị đọa vào địa ngục thôi. Nhưng mà từ địa ngục ra rồi rốt cuộc cũng được thành đạo. Đây đâu chẳng phải đánh mắng từ nghi sanh ra. Bây giờ đánh và mắng thì do đâu ra? Do nghi sanh ra. Mà từ nghi thì từ biết sanh ra, biết từ nghe sanh ra. Đâu tự rõ không? Đó. Nếu trường hợp gì nè, nếu trường hợp mà mình cái nghi đó là từ biết sanh ra, cái biết phân biệt rồi mới nghi, đúng không? Đó. Mà trường hợp mà cái biết từ đâu sanh ra? Cái biết từ nghe sanh ra. Mình nghe rồi mình mới gì? Mà nó phân biệt mình biết. Đó. Vì nghe biết có Phật rồi mới sanh nghi. Rồi bây giờ tự nghe mới dám hiểu Phật. Nam mô Di Đà Phật. Phải nghe người đó nghi mới nghe. Có nghe rồi mới sanh nghi chứ. Nếu mà không nghe thì biết đâu mà sanh nghi. Nha. Nếu không nghe thì biết gì nghi từ đâu mà có? Nhân vì nghe biết một chữ Phật đã chứa tàn thức rồi. Như gieo hột trống, bỗng gặp mưa sương thấm nhuần thì có ngày nứt mầm, nha, mọc mầm. Phật tử nói lên rõ chỗ này. Cái người nghi đó, thấy không? Thì do cái chữ nghe biết mà sanh ra cái nghi. Thấy không? Mà khi mà nghe biết chữ Phật rồi, mặc dầu mình nghi nữa, nhưng mà cái chữ danh hiệu Phật đã gì? Đã gieo trong tàn thức mình rồi. Thì Ngài thí dụ rằng cũng như là một cái mầm móng đã gieo xuống đất rồi, thì nếu có sương, có mưa, có nước, có cần, thì tất nhiên là gì? Là cái mầm móng đó gì? Sẽ mọc đó. Thì ngay giờ đó, tùy theo lâu hay là mau, thì cái người đó sẽ gì? Người đó cũng sẽ được thành Phật thôi. Người chê Phật cũng nghĩa như thế, nên nói hễ biết có Phật đều thành thiện căn, rồi rốt cuộc cũng được giải thoát. Nếu không nghe không biết thì không có hột giống làm vậy. Thì cái người nghe biết rồi mặc dầu chê nghi gì cũng được vậy. Gieo thiện căn được ngày nào đó thì thiện căn nó nảy mầm rồi thì chỉ đó tu tập cũng đến thành Phật rồi. Nhưng mà không nghe không biết thì không được ạ. Cũng như không có cái mầm thì tất nhiên là cái hộp giống vậy, không thể nào mọc ra được. Sao vậy? Đức Phật đến đây giảng thêm cái phần thứ năm là năng tuyên thể tánh, là hay bàn về thể tánh, nếu là chuyên bàn về thể tánh. Thì trong cái phần này chia ra làm bốn phần. Phần thứ nhất là tùy tướng, là theo tướng phân tự. Phần thứ hai là duy tức, là chỉ có tức biến. Phần thứ ba là quy tánh, đều về tự tánh. Phần thứ tư là vô ngại, là lý sự vô ngại. Cái phần này hơi sâu, nếu Phật tử nghe. Bây giờ cái mình giảng thêm cái chánh văn nó nói về cái tùy tướng là theo tướng phân tự. Đã biết kinh Di Đà này trùm khắp các cơ, nhưng chưa rõ lý năng chuyên lấy gì làm thể tánh. Y theo xưa lần lượt chia ra là 10 môn, xét tận gốc tóm lại thành 4 môn. Trước nói tùy tướng, trong ấy đã chia làm 2, một là thinh danh cú văn, hai là nghĩa sở tuyên. Do vì văn với nghĩa đều thuộc về tướng văn tự. Đó là như tự biết là kinh Di Đà đó là trùm chứa khắp các cơ. Trùm khắp các cơ tất nhiên là thượng căn, trung căn, hạ căn đều gì? Đều tu tập được cả. Nhưng mà chưa rõ lý năng thuyên là biết cái chuyên thuyết là hay thuyết là lấy gì làm tự thể, tự làm thể tánh. Nha, thì ý theo xưa lần lượt chia ra là 10 môn. Nhưng mà nói 10 môn giảng ra thì nó nhiều quá, giờ Phật tử khó nhớ. Thì thôi bây giờ mình lấy lại xét tận gốc tóm lại thành 4 môn. Bây giờ nói 4 môn cho dễ nhớ và Phật tử dễ điều hành, thực hành được, nhận được rõ ràng. Vậy thì trước nó tùy tướng là thế nào? Là quý Phật tử biết đó, trong này tùy tướng là thinh danh cú văn. Dạ. Bây giờ nói trường hợp như giờ tất cả bộ kinh nào Đức Phật thuyết á thì cũng là nằm ở trong cái bốn danh tự này, là thinh văn, cú văn, cả. Và bây giờ như Phật tử biết là nếu trường hợp là cái âm thanh á là cái năng thuyên, là cái hay thuyết. Mà nếu trường hợp âm thanh không thì không đủ để mình hiểu rõ cái ý người Phật nói gì, dạy dỗ mình sao. Nha. Thành ra phải có danh cú văn. Đó. Một cái âm thanh không thì chưa đủ năng duy đủ, là phải có danh cú văn là sở thiên ấy. Như Phật tử biết là nếu trường hợp âm thanh không, sao mình hiểu cái lời kinh Phật muốn dạy, nói gì dạy gì. Để mình theo đó mình thể hiện theo thì phải có danh, rồi có cú, rồi mới có danh. Đó. Cái danh là cái thứ lớp ấy, để giải rõ tự tánh các pháp. Cú là thứ lớp để sắp đặt, để giải sự sai biệt của pháp. Danh là thứ lớp liên hợp để làm chỗ nương tựa cho hai món trên. Thành ra muốn đủ hiểu nghĩa đủ trong kinh nhằm hỏi gì, phải bộ gộp lại là thinh danh cú danh. Bây giờ cái đi sâu và cho tự hiểu cái rõ cái chỗ sở thiên á. Là cái được thuyết hay là bị thuyết, bị nói á. Thì thí dụ như trong trong kinh đó là như thị ngã văn. Tất nhiên là câu đầu kinh á là ta nghe như vậy đó, rồi đến câu tác lễ như thối. Tất nhiên là cái Phật thuyết pháp xong hết rồi, mình làm lễ lui ra. Nói là ý nói trong hết bộ kinh á, trong kinh Di Đà đó. Thì cái nghĩa mà trong đó là trong đó thì dạy Đức Phật dạy để y báo, chánh báo, rồi dạy tính nguyện vãng sanh, đó là nghĩa sở thiên. Là để được nói âm thanh khởi lên là gì, nó là âm thanh khởi lên đó là năng thiên. Mà mình khởi lên thì diễn đạt, nào là y báo, nào là chánh báo, nào thế nào là tính, thế nào là nguyện, thế nào là hạnh, thế rồi diễn đạt tất cả những kinh đó. đó, đó là danh thú văn đó, đó là nghĩa nghĩa sở tiên. Thì muốn diễn đạt được hết phải có gì, phải có năng tiên và sở tiên để hợp lại nó thành hoàn chỉnh cái bộ kinh, để cho mình hiểu, mình cách nương đó mình tu trì theo. Cái đó là, đó là tùy tướng đó. Như quý Phật tử biết đó, thì tất cả trong trong Đức Phật có chỉ mình đó là kiến phần và tướng phần. Kiến phần là cái tâm tự tánh mình thực hiện thấy ra, nhưng mà có tướng phần, có tướng phần kiến phần nó mới hiển lộ rõ được, thấy không? Thì cái danh cứu văn là tướng phần, mà cái hay nói ra đó là gì, là kiến phần. Điểm tiếp, chánh văn lại, nếu cứ đổi pháp để hiển nghĩa thì không một pháp nào không phải là Phật sự. Như cơm thơm hào quang, nên biết mỗi pháp đều làm giáo thể được cả. Tất cả Phật tử biết đấy. Và nếu cứ theo mỗi pháp mà để hiển nghĩa thì không một pháp nào không phải là Phật sự. Thì như Phật tử biết, Đức Phật thường nói tất cả các pháp đều là Phật pháp. Ngài Đạt Ma Tổ Sư nói rõ không? Là nếu người nào mà chưa ngộ, mà chưa ngộ cái tâm mình, thì thấy nghe vạn pháp đều là ma cả. Còn người nào mà ngộ tâm mình rồi, ngộ cái tánh mình rồi, thì thấy nghe đều là Phật cả. Nếu chưa ngộ là mình thấy nghe đều là thấy nghe tính cách là ma. Còn ngộ rồi chỗ nào cũng là Phật, cũng là Niết Bàn, cũng là Cực Lạc cả. Cái chỗ đó là quan trọng. Thành ra tất cả pháp đều là Phật pháp. Vì khi mình thấy mình nghe giảng pháp đều là Phật cả thì cái pháp nào cũng phải là Phật pháp. Bây giờ nói lại, trong kinh Trụ Lăng Nghiêm, Đức Phật nói là khi mà sáu căn là mắt tai mũi lưỡi thân ý tiếp xúc với sáu trần là sắc thinh hương vị xúc pháp, điều là gì? Nếu trường hợp mình ngộ rằng là gì, là ngộ sáu Phật. Còn nếu mình chưa ngộ là gì, là lục tặc, tam bành lục tặc đó ha. Cái chuyện đó là Phật tử hiểu rõ. Thành ra khi mà mình nắm ngộ được cái tâm rồi, mình sử dụng cái chân tâm mình đó, nghe đối sáu trần nó là chuyển nhãn căn mình tiếp xúc với sắc trần á, cái tâm nó nhãn tức. Nhưng mà nếu trường hợp người nào gì khéo tu là ngộ tánh thấy kiến sắc minh tâm, là khi mình nhận ra được sáu trần đó là ngộ tánh thấy sắc trần, nhãn căn tiếp xúc sáu trần ngộ tánh thấy, nhĩ căn tiếp xúc thinh trần ngộ tánh nghe. Tỷ căn mà tiếp xúc cái gì, cái hương trần đó, mình ngộ tánh của gì, tỷ của ngửi. Bây giờ tự thấy là nếu trường hợp mình khi mình tiếp xúc sáu trần đều là gì, đều là Phật sự cả, đều là Niết Bàn Cực Lạc cả. Nếu trường hợp mình biết sử dụng tâm mình, hiểu đó không? Khi mình hiểu được vậy rồi á, thì mình mới hiểu là, và Đức Phật nói là tất cả pháp đều là Phật pháp. Như trong đây nói thì không một pháp nào không phải là Phật sự. Bây giờ mình có thêm mình nói là như cơm thơm hào quang vân vân, nên biết mỗi pháp đều làm giáo thể được cả. Bây giờ mình nói cái vấn đề mà hương thơm á, thì cái chỗ này ở trong kinh Tịnh Danh á, có nói thế này là có nước chúng hương mà Đức Hương Tích Như Lai á, Đức Phật Hương Tích á, ở cái nước chúng hương mà dạy đạo, mà nơi ở xứ đó đó nha, thì người dạy bằng cái lấy cái cơm thơm, cái mùi cơm thơm, tức như cái mùi thơm để làm giáo thể để dạy đạo. Ví dụ như ở cõi Ta Bà mình á, thì người ta nói là nhĩ căn viên thông, đó là Đức Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát đó, lựa Đức Phật Vị Văn Thù Bồ Tát lựa cái ở cõi Ta Bà mình cái nào viên thông nhất thì Đức Quan Thù sẽ lại Bồ Tát nó lựa nó lại. Ở cõi Ta Bà mình là cõi mình đang ở là nhĩ căn viên thông, là tất nhiên là cái căn cái nghe đó, đó là tốt nhất và viên thông nhất. Cho nên Đức Phật nói gì, dùng lời lẽ để giảng thuyết. Bây giờ lời lẽ giảng thuyết thành câu, thành văn, thành lời, thành ý chỉ dạy đạo, thì kêu là thinh, thinh danh chú văn. Còn ở nước Ngô Tích đó, lấy cái mùi thơm để dạy đạo, đó là tại cái tùy tùy nhân duyên cõi, cái nghiệp cơ nghiệp căn duyên chúng sinh mà lấy cái mùi để thuyết thuyết giảng, để nói đem cái ý nghĩa đạo. Thì bây giờ chỗ này cũng dễ hiểu thôi. Quý Phật tử tại mình đây mình thường thường nghe, rồi thường là mình nghe, rồi mình nhận được ý chỉ trong cái lời, lời nói lời dạy, rồi mình mới nương đó mình tu tập để mình ngộ đạo. Thì cái đó là ở cõi Ta Bà mình, rồi mình lấy làm lạ nó sao vào kia rồi cái mùi hương mình thuyết pháp giảng đạo rồi mình có đắc đạo được. Cái chuyện đó không có khó hiểu đâu. Như sư nói là tử nãy đó, là ở tại của Ta Bà mình cái mùi cũng có thể giảng đạo thuyết pháp được không? Được chứ. Là khi mà nhĩ căn tử đó mà nó ngửi được ngửi cái mùi thơm thì mình ngộ tánh gì? Ngộ được tánh của người. Thành ra bây giờ ở tại của Ta Bà này mà mình có thể ngộ đạo được thì bây giờ cái mùi đó nó giảng thuyết pháp được không? Nếu không thuyết pháp được sao mình ngộ tâm, nên mình ngộ đạo. Thì bây giờ tôi thật ra là tôi thuyết chậm cho Phật tử nghe là ý nghĩa thế này. Bây giờ của Ta Bà này mình đó, mình biết rằng cái tâm mình là chân thường, không thay đổi, không biến chuyển, không sanh diệt. Còn giảng pháp bên ngoài là biến đổi, sanh diệt, nó không thường còn. Vậy thì cái gì biến đổi, cái gì sanh diệt đó là không thật tâm. Vậy thì cái gì? Bây giờ Phật tử nói cái mùi, thì mùi thơm khởi lên thì mình biết thơm, mùi hôi nó đến với mình ngửi mình biết hôi, mùi thúi đến với mình biết thúi, thì cái thơm cái thúi cái hôi là cái sinh diệt. Để đó thơm qua rồi hôi nó hết, cái thúi qua rồi cái mùi nó bay qua rồi nó hết, mùi hôi bay qua rồi nó hết. Thì nhưng mà cái biết á, biết thơm biết thúi biết hôi hàng hiện hữu, hàng còn bên ngoài đó. Thì ta nói rằng cái nào mà hàng còn đó là gì ta? Tánh, là tánh người đó. Đó, tâm người đó. Còn cái mùi sanh diệt đó không phải tâm không. Thành ra mà nhờ cái gì mình mới ngộ được cái tánh người của mình? Nhờ có mùi. Thành ra cái mùi này nếu khéo hiểu là cũng gì? Thuyết pháp được đấy. Nên nó cũng là Phật pháp đấy. Mà nếu nó phải Phật pháp sao mình ngộ được? Thành ra nếu mình không khéo cái sử dụng đó, tâm mình đó, thì mình nói là nếu trường hợp mà mình quên tâm, mình chạy theo cảnh, hôi cái mùi hôi mùi thúi mình bịt mũi, mình chạy cho nó khỏi nó nơi, mình nhăn mặt nhíu mày, còn mùi thơm thì mình ngửi mình thích, thì quên tâm chạy theo cảnh là mình chạy theo cái mùi hôi mùi thơm không, thế cái tâm mình không nhớ. Nhưng mà người biết đạo hiểu đạo là kiến sắc minh tâm, thấy không? Có mùi đó mà nó ngộ tâm người, nếu không có mùi là mình làm sao ngộ tâm mình được? Thành ra khi hiểu đạo khéo sử dụng thì tất cả các pháp đều là Phật pháp rồi.
Ô Phật, thì đến điểm thứ hai là duy thức. Duy thức là văn đây, nghĩa đây đều do thức biến hiện mà có bổn ảnh cả bốn câu. Thưa Phật tử biết đây là bàn tới về duy thức, mà nó có ăn qua về của thư phương Đức Phật A Di Đà đó. Nhưng duy thức á, đều do thức biến hiện. Thường thường á, Phật tử mình học nghe trong cái pháp bài duy thức á, thì thường mình nói đến thức thứ sáu là cái do thức phân biệt. Nhưng mà sự thật ra duy thức này á, do duy thức mà biến hiện á, là mình phải nói đến cái thức thứ tám là hàm tàng thức. Mà như Phật tử biết á, cái hàm tàng thức á, hay là a lại đa thức, là cái thức này mình hiểu rõ thêm á, là có năng tàng, sở tàng và chấp tàng. Thì cái năng tàng á, là cái hay chứa, đúng ra là cái năng tàng là cái bản thể. Sở tàng là vật bị chứa, cũng như là cái mình làm việc gì nó chứa vô đó, cái tâm niệm khởi nghĩ khởi tưởng gì nó chứa vô đó, niệm lành niệm ác nó chứa vô đó. Đó thì trong cái mình nói thức a lại đó, thức là nó chứa điều thiện và điều ác. Và sở tàng là khi một tư tưởng, một cái tư tưởng, một cái niệm khởi lên đó, thì nó gì, nó chứa trong tàng thức, nó chứa trong thức a na này nè, thấy không? Thì người đó là cái chủng tử. Từ khi cái chứa rồi nó ra thôi là cái liền hiện hành đó. Thì cái là trường chấp tàng, sợ chấp tàng. Và khi mình qua mình học duy thức rồi thì mình biết trong pháp niệm Phật đó cũng là cần hiểu sâu duy thức là tốt nhất. Tại sao? Thì như Phật tử biết đó, là khi mà mình cuộc sống trên này nè, khi mà mình sống thì luôn luôn phải có niệm thôi. Mà mình niệm rồi thì trong cái niệm mình nó rơi vào 10 pháp giới, là pháp giới địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atura, nhân, thiên, tinh văn, duyên giác, Bồ Tát và Phật. Vậy thì chư Phật, chư Tổ thường giảng dạy cho mình nghe, là mình nên gieo cái hạt giống tốt lành đẹp nhất, thấy không? Là cái hộp giống gì? Pháp với Phật. Thì pháp với Phật thường chưa có giảng một tử như là một là mình như bên thiền đó, là ngộ tâm, sống trên tâm của mình, ngộ trên tâm rồi thì sống trên tâm của mình, thế để nhập tâm. Đó là pháp giới của Phật đấy. Điểm thứ hai là mình niệm Phật và nguyện về các Phật, về các Phật A Di Đà hay các tịnh độ của chư Phật trong mười phương. Cái đó là gì? Cũng pháp với Phật đó. Vậy thì thay vì khởi niệm lên mình luôn luôn rơi vào 10 pháp giới, mà mình lựa cái niệm tưởng và cái pháp giới tốt đẹp nhất, cao siêu nhất là pháp giới Phật. Mà có pháp giới Phật là nó lại là càng mình niệm Phật, thì mình niệm Phật thì mình gieo cái chủng tử trong tàng thức. Thì tới chừng nào mà trong tàng thức mình chuyển hóa tất cả mọi cái vọng niệm, mọi cái tư tưởng xấu, thì mình mới nhập tâm. Ở bên thiền đó, nghe như tự biết là tám thức đó, nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, ý thức, mạc na thức và a lại đa thức. Thì trong tám thức này nếu mình tu tập á, mình chuyển thành bốn trí, theo nhãn thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, chuyển thành sở tác trí. Rồi cái thức thứ sáu đó, thức thứ sáu là ý thức chuyển thành diệu quan sát trí. Thức thứ bảy là mạc na thức chuyển thành bình đẳng sanh trí. Và thức thứ tám là ai đã thức chuyển thành đại viên cảnh sanh trí. Và khi mà cái thức đúng ra là thức thứ sáu thứ bảy là diệu quan sát trí và bình đẳng trí chuyển được rồi, thì tự nhiên thức thứ tám, cái hàm đạo thức này tự chuyển thành đại viên cảnh sanh trí. Mình tu tập và tu tập thức thứ sáu thứ bảy rồi mình chuyển từ diệu quan sát trí đến bình đẳng sanh trí, thì cái đó chuyển xong rồi thì sao? Là thức thứ tám tự hiển bày, tức như tâm thanh tịnh, tâm sạch rồi, thì đấy là thành chi bằng đại viên cảnh sanh trí.
hay là những người mà tu tập có tâm thanh tịnh, tâm sạch rồi, hết vọng niệm rồi, nên mình chuyển hết cái vọng niệm tà tư niệm tưởng rồi, thì bây giờ trên như cái học kêu bằng bạch tỉnh thức, từ đó cá thức a là đa thức là có chủng tử lành và chủng tử thiện, kêu bằng sở tàng đó, nó chứa trong đó. Nhưng mà khi mình tu tập thanh tịnh tâm sạch rồi á, thì kêu bạch tỉnh thức. Tổng thức là thức trong trắng, trong trẻo, sạch sẽ, nó không còn vọng niệm, đó là chuyển thôi. Nhưng Phật tử nên nhớ rằng mình chuyển, mình tu tập, mình chuyển hóa trong sở tàng thôi, chứ ngăn tàng là cái bản chất, cái bản thể của sự chân tâm mình đâu có chuyển, đâu có đổi, phải không? Ngăn tàng cái hay chứa là cái bản thể vô trụ, là cái là pháp thân, là chân tâm vô tánh của mình, nha. Thì ý như vậy đó. Thì mình tu tập đấy, thì mình nói lại là mình thay đổi, chuyển đổi cái sở tàng mà thôi, nha. Còn cái năng tàng là sự phần. Thành ra bây giờ trong cái mình nói là chuyển thành đại cảm tính trí, thì phải sao đại, phải sao khi dùng đại cảm tính trí, nha, là tánh tròn sáng như gương sáng chiếu soi dạng đã được chuyển hóa, được hết cái vọng niệm, hết cái tà tư tịch tưởng rồi, ha. Đó, thì bây giờ nó kêu là tận cảnh tính chiếu, nhưng mà cái năng tàng thì cũng không có thay đổi. Bây giờ cái năng tàng nó bây giờ nó chuyển thành đạo cảnh tính trí rồi, hay là chân tâm bổn tánh mình mà học thánh rồi. Đó là tự hiểu và rõ chứ. Thành ra bây giờ mình niệm, mình cảm giác Phật, làm cái niệm Phật, mình hướng của Phật. Vậy nên khi mình tu tập nữa, quán sanh tây phương thì đạt cái Phật là cũng là gì? Cũng là cảnh giới Phật, một trong những pháp giới cao nhất, quý báu nhất, nha. Thì nói lại, đó là không bao giờ tây phương lạc là mình làm Phật liền, mà ở tu tập nhất mình hướng của Phật. Vì tất cả mọi chúng sinh vì giảng sanh tây phương được lạc đều trụ bực a bệ bậc trí, được bực và bực bất thối chuyển. Mở tu tập thì chắc chắn qua Phật, không bao giờ cái người nào mà về có Phật rồi mà bị xa đò đó là cái nó khác của trời rồi. Vậy thì Phật tử thấy cái là đề mình duy thức á, mình lợi ích đó, tu tập đó. Thì bây giờ mình gieo chủng tử bằng cách niệm Phật thì niệm được Phật, đây là chủng tử tốt nhất, hay là cái pháp giới cao nhất trong các pháp giới. Nên mình tu tập phải để ý cái này nhỏ, nghe. Thì Phật tử biết tại sao mà tất cả giảng pháp đều do thức thức biến, kiểu tam giới duy tâm giảng pháp duy thức, cái thức là thức thứ tám. Thì những tùy cái nghiệp mình tạo, cái chủng tử tạo thế nào đó mà từ trong cái thức hàm tạo thức này nó gì, nó biểu hiện ra thành hiện hành. Thì bây giờ mình ví dụ như quả ta bà của mình, thì tất cả mọi chúng sinh trong chủng tử này có điều gì, có cùng một cái nghiệp đó nha. Thiện có mà ác có, chắc là ác nhiều hơn, đấy ha. Thì cho nên mình mới cùng sanh vào quả ta bà này, nó kêu cộng nghiệp. Thì từ quả ta bà này cũng gì, do cái thức hiện hành, do cái chủng tử trong cái hàm tàng thức nó hiện hành để tạo thành cái cõi này. Đó. Thì chúng nói lại là trong cái cộng nghiệp nó có cái biệt nghiệp, thì trong có cái hàm đạo thức này nó có cái cộng nghiệp, là mình có một số giống nhau, một cái điểm giống nhau, cho nên mới cùng sanh vào cõi ta bà này. Và khi mình cùng sanh rồi thì có cái biệt nghiệp. Đó. Biệt nghiệp là cái điều riêng của mỗi người. Đó. Có người nghèo, có người giàu, có người ít nạn, có người nhiều nạn, có người xấu, có người tốt, có người lành, có người dữ, rồi có người thì sáu căn đầy đủ, có người thì sáu căn không đầy đủ, người tật nguyên, thì đủ cái hạng người hết. Nhưng mà tự rõ trong cái cộng nghiệp có cái biệt nghiệp này. Thế thì khi mình hiểu rõ trong tinh thần duy thức rồi, thì Phật tử biết rằng mình nguyện của Tây Phương Cực Lạc là cái pháp giới cao nhất, và kêu tịnh nghiệp là cái nghiệp thanh tịnh, khi mình niệm Phật được nhất tâm bất loạn, mình niệm Phật được thanh tịnh rồi thì không còn vọng tưởng nữa. Thì bây giờ có thể nói là tâm cái hàm đoạn thức, cái thức ta đã ra thức đó, thì nó chuyển thành gì? Bạc tỉnh thức rồi. Nha. Thì nửa thân tâm tròn sáng trong sạch nhập tâm luôn á, mất danh hiệu Phật như nào luôn thì sao? Lúc bây giờ thành đây bạn tỉnh thức hay là đại viên cảnh thức dưới đó, cái đến võ Phật đó. Rồi điểm nữa, quý Phật tử thấy như vậy thì bây giờ mình biết đó rồi, thì người học qua tu tâm tịnh độ cũng nên cần biết sâu về kiến thức này của đó, và kiến thức học cũng gần gũi mình là của đó. Thì bây giờ nó lại là mình cùng tu tịnh độ, cùng niệm Phật, cùng nguyện vãng sanh, thì bây giờ mình có gì? Tất cả người nào làm được đúng như vậy đó thì kêu là người tâm nghiệp đó. Ha, cái nghiệp chung đó, thì mình và tất cả người đó đều đồng việc làm giảng sanh về những người bạn. Rồi trong cái bây giờ thì quân lạc cũng có biệt nghiệp, là bởi vì sao? Là chủng tử người nào làm trong sạch nhiều, trong sạch ít, nếu mình niệm Phật đó, công hạnh của mình có dày mỏng, cho nên trên tây phương lạc cũng có chia là chính phẩm, thượng trung hạ. Rồi tất cả Phật tử biết một thành cái thành đó ha, thì trong này á, trong duy thức này nó có bàn lắm cái ảnh bổn ảnh đó, vì thì mình mới hiểu rằng cái ảnh và cái chất, thì trong duy thức hay trong cái lăng già tam ấn á, nó thì thường có liên quan với mình, nó trình độ như thế nào, là mình với Đức Phật đây nè, làm ảnh làm chất với nhau. Mình với cái Phật đây là làm ảnh làm chất cho nhau. Câu này rất là quan trọng và rất hay. Cho tỉnh thoảng thì những cái thời giảng ở trước đó, thì sư cũng hay đề cập tới nha. Rồi Phật tử cũng nên nghe đi nghe lại, vì chỗ này nó hơi sâu sắc ít lợi con đường tu tịnh độ vậy đó. Bây giờ nó ảnh và chất, rồi đối với Đức Phật đây là ở Tây Phương đây ha, thì cái ảnh là gì? Cái ảnh là y báo, là ba hàng bánh răng báo, ba hàng lưới báo, bảy hàng bánh răng báo, bảy hàng lưới báo, nghe. Rồi ao thất bảo, rồi tòa lâu cát, nghe. Tất cả những cái mà cái sự vật cái hình tướng trên cái sinh vật này là y báo. Còn chánh báo là báo thân Đức Phật đây này, cái tu tịnh này, và tất cả những tượng thiện nhân và chư thánh chúng ở trên tu tịnh này, đó là chánh báo. Thì bây giờ mình nói chuyên mình về Đức Phật A Di Đà đi, làm ảnh làm chất cho nhau. Vậy thì cái chất đó là gì? Cái chất là bản thể, là pháp thân, là chân thân, là nhất chân pháp giới, phải không? Cái chất Đức Phật A Di Đà là pháp thân của ngài. Rồi cái ảnh nó chưa đạt là y báo chánh báo, các bạn thấy không? Đó. Rồi giờ đến qua bên mình ta bà, thì mình ở đây á, chất mình là gì? Là chân tâm, là bổn tánh, là pháp thân mình, pháp thân của Phật tử. Nên đó là chất. Còn cái ảnh là gì? Là thân này. Các bạn nhớ là mình nói mình đó. Chất là pháp thân, còn cái ảnh là thân mình và ngoại cảnh, nhà cửa cây đất đá vạn loài trên quả địa cầu này, nha. Đó là cái ảnh. Đó. Bây giờ mình làm ảnh làm chất cho nhau làm sao? Là trong pháp thân mình có pháp thân của Phật Di Đà và có y báo chánh báo của Thiên Chúa, nha. Đó là trong pháp thân mình có tối phương cực lạc, thì trong đó có y báo chánh báo thì là trong tâm đó. Rồi bây giờ nó trong tâm Đức Phật Đà, pháp thân Đức Phật Đà có y báo chánh báo ở khỏi ta bà, mình có y báo chánh báo của mình ở trong pháp thân Phật Đà. Đó, đó. Thì bây giờ mình Đức Phật Đà làm ảnh làm chất cho nhau, thì mình bây giờ mình với ngài đương dung giết nhau, nói về xử lý. Mình Đức Phật Đà đương dung giết nhau, Đức Phật Đà y báo chánh báo của thiên nhiên lạc. Nên nó lại là pháp thân Phật Đà là y báo chánh báo của thiên nhiên, không ngoài thân này đương dung giết lẫn nhau. Ha, là mình và pháp thân mình và y báo chánh báo của Đà Bà này đều dung thông với cõi thiên nhiên lạc, với Phật này, với tâm làm ảnh làm chất cho nhau mà vậy. Thì khi mình hiểu như vậy rồi thì cái y báo chánh báo nơi của Ta Bà này mình thì nó rất là gì, rất dung nhất, rất liên hệ, cái viên dung với cái Phật này nè. Do đó vì lẽ đó cho nên mình khởi một niệm, mình ứng một lời phát nguyện đều gì, đều được Đức Phật Đà dung nhất cả. Cho nên khi hiểu được vậy thì nay phát nguyện là nay vãng sanh và nay độ sanh, tự rõ đâu thì là tự thấy là. Thì cái người nào mà tu đúng cách như vậy rồi, mình hiểu cái lý này rồi thì là ít chứ nào, ít nhất là tâm mình vững là nay mình phát nguyện, mình tu tập nên phát nguyện của Phật là ngay lúc này đã mình đã vãng sanh, mình cùng Đức Phật nào là dung nhất rồi, mình cùng Đức Phật nào là viên dung nhau rồi. Thì hiểu vậy rồi thì mới hiểu được cái lý là dạng người tu dạng người độ, không tiền công có tịnh độ, dạng người tu dạng người độ, thấy Phật như là lo gì không khai ngộ. Tự rõ đó là mình có hiểu đề lợi như vậy, và mình hiểu cái